Còn chiếu dụng đồng thời á, là đuổi trâu của kẻ đi cài, đoạt thức ăn của người đói, đập xương lấy tủy, châm dùi hết mức. Còn chiếu dụng mà chẳng đồng thời á, thì có hỏi có đáp, thì lập chủ lập khách, hòa bùng hợp nước, ứng cơ tiếp vật. Nếu là người quá lượng á, thì nhầm trước khi chưa nêu ra, khiêu dậy liền ra tay, vẫn hơi giống chút ít. Tất nhiên là đây nói về tứ chiếu dụng, phải không? Có khi là trước chiếu sau dụng, có khi là trước dụng sau chiếu, có khi thì chiếu dụng đồng thời, có khi chiếu dụng chẳng đồng thời. Thì đây thì với cái ngày giải thích của ngài thì nó đơn giản, trước chiếu sau dụng tức là còn người, còn có người mình chiếu câu, cái người đến là chiếu câu đó để coi người đó thế nào, thăm dò, không? Còn trước dụng sau chiếu là trước mà đưa ra một cái cách trước, đưa ra pháp trước, cái dụng nó dụng trước rồi mới chiếu sau. Thí dụ là trước là đưa ra, thí dụ là đưa cái gậy lên chẳng hạn như đó. Còn chiếu dụng mà đồng thời á thì coi như là nghĩa là ngay đó khiến bật cả cái chỗ gọi là nghĩ ngợi, không có chỗ cho mình bám. Còn chiếu dụng mà chẳng đồng thời á thì nghĩa là tùy cơ, đây là linh động, ứng dụng khiến người không có cái chỗ mà gọi là dò được, không có chỗ mà gọi là cái khuôn mẫu gì hết. Nhưng mà nếu mà thật sự là cái người mà quá lượng, tức cái người mà vượt qua hết á những cái gọi là cái khuôn mẫu gì hết á, có chỗ sống thực á, thì nhằm khi trước khi chưa nêu ra đó là khiêu dậy cái liền ra tay liền, khỏi cần phải đợi. Chẳng hạn cũng như là ngài Lâm Tế mà đến chỗ ngài Kính Sơn đó, ông vừa ngẩng đầu lên thì hét cái liền, khỏi cần phải đợi nói, do người quá lượng. Thì bởi vì sao, đây là nói về chiếu dụng, thì có đoạn giải thích, giải thích rằng thí dụ như là có vị tăng, lúc đó có vị tăng bước ra thưa hỏi về đại ý Phật pháp, thì sư liền bảo ông nói thử xem. Thì vị tăng liền hét, sư cũng hét, rồi tăng lại hét, sư liền đánh. Thì đó là trước chiếu sau dụng đó, nghĩa là tăng đến thì bước ra hỏi thế nào là đại ý Phật pháp, thì sư bảo ông thử nói xem, đó là chiếu, nghĩa là chiếu một câu trước để dò coi cái ông nói sao, cho nên gọi là trước chiếu. Còn trước dụng sau chiếu á, thì thí dụ như có vị tăng hỏi thế nào là để ý Phật pháp, thì sư liền hét, hét tức là dụng đó, dụng trước, lại nói tiếp ông hãy nói tiếng hét này tốt chăng, đó là thăm dò, hét một cái rồi bảo ông hãy nói tiếng hét này là tốt hay không, thì xem con tăng đối đáp sao đó, bây giờ biết là thứ gì. Thì ông tăng liền hét, sư cũng hét, tăng lại hét là sư liền đánh. Thì đó là trước dụng mà sau chiếu, tức là dụng hét trước, còn kia là hỏi câu thăm dò trước. Rồi còn chiếu dụng mà đồng thời đó, như có gì tăng vào cửa thì sư liền hét, mới vào cửa thôi cái liền hét, thì ông tăng cũng hét, thì sư liền đánh bảo đáng đánh, chỉ có tiên phong lại không điện hậu, tức là chỉ có trước mà không có sau. Thì như vậy ngay đó gọi là chiếu dụng đồng thời, chiếu mà cũng tức là dụng nữa. Còn chiếu dụng mà chẳng đồng thời á, như là vị tăng đến tham, sư liền hét, tăng cũng hét, sư lại hét, rồi tăng cũng hét, hai cứ hét vậy. Nhưng mà rồi hét sau cùng đó, thì sư liền mới đánh bảo đáng đánh, không? Vì y mà làm chủ rồi chẳng có đến cuối, rồi cũng không có chỗ dùng, chủ nhà đó thì cần phải đoạt lấy mà dùng, ngàn người mua người đến đây ra tay cũng chẳng được, phải gấp để mắt xem mới được. Đó là chiếu dụng mà đồng thời, nghĩa là đây là không có nhất định, không? Cho nên những cái tiếng hét này á thì phải biết khéo trong đó thì mới dùng được, chứ không phải là muốn hét giao hét. Cho nên mới có dẫn một cái câu gọi là cổ đức nói, đây là mình phải hiểu kỹ nè, chủ hét một tiếng là nghiệm khách, người chủ hét một tiếng đó là nghiệm khách, thử coi khách đó là thuộc về thứ gì. Cho nên hét đó để nghiệm khách, hét cái ông mà ngơ ngác không biết gì đó thì biết sao. Cho nên hét, chủ hét một tiếng là nghiệm khách, rồi khách hét một tiếng đó là nghiệm chủ. Khách hét lại đó là nghiệm chủ, rồi chủ hét một tiếng nữa là để nghiệm khách trở lại lần nữa, coi coi mà tứ thiệt hay không. Đó. Rồi khách lại hét một tiếng nữa là để nghiệm chủ. Rồi sau 4 tiếng hét đó thì không khách không chủ. Tức là sau 4 tiếng khách ra đòi thì không khách không chủ. Thì đến trong đây đó thì chủ nhà liền mới đoạt mất trọn chẳng dung cho người. Cho nên sau cùng thì sư mới đánh gậy. Rồi cuối cùng sư đập gậy thâu lại hết. Đó. Cho nên mình mới thấy cái hét tuy là hét quát là vậy, nhưng mà trong đó đó là cũng có mắt trong đó, chứ không phải là muốn cứ hét lung tung đâu, muốn hét em. Đó. Cho nên ở đây thì dẫn thêm cái đoạn này nữa cho mấy anh đệ hiểu kỹ về cái tứ chiếu dụng. Tất nhiên là ở trong mà ngũ gia tông phái toàn yếu đó, thì nói về tứ chiếu dụng đó, ngài Tam Sơn Lai đó, ngài có bảo thí dụ như là thứ nhất là trước chiếu sau dụng. Thì ngài Tam Sơn Lai ngài bảo như là gặp vị tăng đến liền hỏi rằng ông là người ở đâu, hoặc là bảo ông từ đâu đến, hoặc bảo ông tên gì, đó là trước chiếu một câu. Rồi đợi y chần chừ đối phó thế nào đó, hoặc đánh hoặc hét, thì cái loại như thế đó là trước chiếu sau dụng. Trước chiếu sau dụng tất nhiên là trước chiếu một câu để thăm dò coi như thế nào đó, rồi mới dụng hoặc hét hoặc đánh. Còn thứ hai là trước dụng sau chiếu, ngài Tam Sơn Lai ngài mới bảo như gặp vị tăng đến, sư liền đánh, liền hét, hoặc là liền giơ ngón tay, giơ nắm tay, đó là trước dùng một pháp, tức là hoặc hét, đánh, giơ ngón tay, giơ nắm tay, đó là trước dùng một pháp. Rồi theo sau liền bảo lại lãnh hỏi chăng, hoặc là ông hãy nói là ý chỉ gì, nó tức hét cái đó, hoặc là bảo là ông lãnh hỏi chăng, hoặc là nói là ông hãy nói là ý chỉ gì, thì loại như thế đó là trước dụng mà sau chiếu. Dụng để đánh trước, hét trước, thấy không? Rồi sau mới chiếu. Rồi thứ ba là chiếu dụng đồng thời. Thì ngài Tam Sơn Lai ngài bảo như là gặp vị tăng đến, thì vị thầy hoặc là đánh hoặc là hét, thì tức ngay một gậy một hét này á, lại xem coi cái người tiếp nhận như thế nào, rồi hạ ngữ như thế nào đó. Thì đây gọi là tức dụng là chiếu, tức chiếu là dụng. Nghĩa là ngay khi đến cái đánh một hét thôi, ngay đó là coi xem cái người tiếp nhận như thế nào. Rồi hoặc là vị thầy hét một tiếng, rồi ông tăng cũng hét, vị thầy liền đánh bảo chẳng lễ bái còn đợi chừng nào. Nghe là đánh rồi cái thì tới vị thầy hét tiếng đó, thì ông tăng hét, thì ông thầy liền đánh bảo bây giờ ngay đó chẳng lễ bái còn đợi chừng nào. Đó gọi là chiếu dụng đồng thời. Tức nghe vừa hét đó, vừa đánh đó, bảo chẳng lễ bái còn đợi chừng nào nữa, thì loại như thế đó đó gọi là chiếu dụng đồng thời. Còn chiếu dụng chẳng đồng thời á, thì ngài Tam Sơn Lai ngài bảo như là gặp vị tăng đến, thì sư liền bảo ông đến đấy, rồi xem coi cái người đối đáp như thế nào đó, thì sư mới tùy cơ mà hoặc là buông hoặc là bắt. Thí dụ như là gặp vị tăng đến, sư trước đánh cho gậy xem cái người chống trả như thế nào đó, thì sư mới lại riêng mới tạo ra cái thương lượng hoặc là bàn bạc hoặc là chiếu hoặc là dụng, chứ không có câu nệ một cách. Nghĩa là khách và chủ nó thay đổi lẫn nhau, hòa bùng hợp nước, thì loại như thế đó là chiếu dụng chẳng đồng thời, tiếng như là không nhất định. Ngờ đến hoặc là hét tiếng hoặc là đánh gậy đó, rồi coi coi người đó sao, rồi cái tùy thời cái mình ứng dụng thôi, chứ không có cái gọi là cái khuôn mẫu sẵn, chiếu dụng chẳng đồng thời. Thì đây là cái người học là không biết chỗ nào để mà mò được. Phải là cái người mà gọi là sáng mắt đó, gọi là tác gia với tác gia gặp nhau đó, thì mới thấu qua được chỗ này. Nhưng mà ở đây ngài nói xong vậy rồi á, thì ngài mới nói thêm câu bốn trường hợp. Trong bốn trường hợp đó cần phải xem hai chữ có lúc đó, đó là cái chỗ, đó là chỗ trọng yếu. Nghĩa là bốn trường hợp đó cần xem hai chữ có lúc, chẳng thể chấp vào một bên. Có lúc tất nhiên là không có nhất định. Lúc thì chiếu dụng đồng thời, có lúc thì chiếu dụng chẳng đồng thời, có lúc trước chiếu sau dụng, có lúc thì trước dụng sau chiếu. Tất nhiên là tùy lúc mà ứng dụng thôi, chứ không thể cố chấp vào một cái. Thì như vậy tất nhiên là không thể cố chấp một chiều, không thể đặt thành một cái khuôn mẫu chết được, mà phải luôn luôn linh động, trôi chảy, mình dùng á, gọi là mình dùng đến thì liền ra tay ngay thôi, gặp đến là dùng ra tay liền, chứ không có chỗ gọi là để cho cái tình thức nó xen vào được, thì đó mới là cái khéo, chứ không phải là mình gọi là muốn lập nó thành ra một cái quy tắc để cho mình đoán, mình hiểu, thì như vậy là không còn thành ra cái ý nghĩa của cái tông làm tế nữa. À, thì hiểu như vậy đó thì mới thấy được cái linh động của hoạt dụng của trong tông làm tế. À, thì như vậy là coi như là bữa nay là mình học xong về cái phần làm tế ngữ lục rồi đó. Rồi sau đó ta học tiếp qua về ba cái bài luận trong thiếu thất lục ngôn, nhưng mà chỉ ba bài luận thôi, luận quyết mạnh luận, rồi phá tướng luận và ngộ tánh luận, đó, ba bài luận chính. Nguyện đem công đức này hướng về khắp chúng sanh đều trọn